Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 26 tháng 11, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ đồng tế với các hồng y tân cử do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự sáng Chủ nhật hôm qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với bài viết về giáo hội công giáo Đức và các thách đố trong năm đức tin. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại kinh nghiệm của cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, về việc ban phép lành cho các tín hữu đến xin chúc lành. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua 25 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để mừng kính Chúa Kitô vua vũ trụ. Đặc biệt đồng tế với ngài có 6 vị tân hồng y mới được tấn phong trong công nghị sáng thứ bảy vừa qua cũng tại đền thờ này, các vị người Mỹ, Liban, Ấn Độ, Colombia, Nigeria và Philippines. Trong số 8.000 người hiện diện tại buổi lễ có 50 hồng y và 40 giám mục, cùng với 4 phái đoàn chính thức từ Liban, Philippines, Nigeria và Ấn Độ, nhiều vị đại sứ, thân nhân, tín hữu thuộc hai giáo hội công giáo Đông Phương, Maronite Liban và Syro Malankara bên Ấn Độ, cũng như từ các giáo phận của các tân hồng y. 18 thầy giúp lễ là các đại chúng sinh trường truyền giáo, và đặc biệt trong số các phó tế cũng có một thầy người Việt là Giuse Nguyễn Công Khương thuộc giáo phận Thanh Hóa. Đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn mẹ giáo hội gồm 80 ca viên và ca đoàn học viện giáo hoàng về thánh nhạc ở Roma gồm 50 ca viên. Trong bài giảng sau bài tin mừng, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc của ngày lễ để giải thích ý nghĩa vương quyền của Chúa Kitô. Ngài nói, khi trả lời câu chất vấn của quan Phi-la-tô, ông có phải là vua người Do Thái không? Chúa Giê-xu minh định bản chất vương quốc và chính sứ mạng cứu thế của người, không phải là quyền lực trần thế, nhưng là tình yêu thương phục vụ. Chúa khẳng định rằng không được lẫn lộn nước của người với bất kỳ vương quốc chính trị nào. Nước của tôi không thuộc về thế gian này, không thuộc trần thế.
È chiaro che Gesù non ha nessuna ambizione politica. Dopo la moltiplicazione dei pani, la gente entusiasmata dal miracolo.
Đức Thánh Cha nói, rõ ràng là Chúa Giêsu không có một tham vọng chính trị nào. Sau khi Chúa hóa bánh ra nhiều, dân chúng phấn khởi vì phép lạ muốn tôn người làm vua để lật đổ quyền lực của người La Mã và thiết lập một vương quốc chính trị mới sẽ được coi như nước Thiên Chúa hằng được mong chờ. Nhưng Chúa Giêsu biết rằng nước Thiên Chúa hoàn toàn khác hẳn, không dựa trên võ khí và bạo lực. Trong trình thuật về cuộc khổ nạn, chúng ta cũng thấy các môn đệ tuy cùng chia sẻ cuộc sống với Chúa Giêsu và lắng nghe lời người, nhưng họ nghĩ đến một vương quốc chính trị được thiết lập nhờ võ lực. Trong vườn Gethsemane, Phêrô đã rút gươm khỏi vỏ và bắt đầu chiến đấu. Nhưng Chúa Giêsu đã chặn ông lại. Người không muốn được bảo vệ bằng võ khí, nhưng muốn chu toàn thánh ý Chúa Cha cho đến cùng và thiết lập vương quốc của người, không phải bằng võ khí và bạo lực, nhưng bằng vẻ yếu đuối của tình thương trao ban sự sống. Nước Thiên Chúa là nước hoàn toàn khác với nước trần thế. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến thị kiến của ngôn sứ Daniel, nói về một nhân vật huyền bí giữa trời và đất, ngự đến trong đám mây và được trao ban quyền bính, vinh quang và vương quốc. Ngài nói, đó là những lời nói về một vị vua thống trị từ biển này tới biển khác cho đến tận bờ cõi trái đất, với một quyền bính tuyệt đối không bao giờ bị hủy diệt. Thị kiến này của ngôn sứ, thị kiến cứu thế, sáng tỏ và được thể hiện trong Chúa Kitô. Quyền bính của Đức Messiah chân chính, quyền bính không bao giờ tàn lụi và không bao giờ bị hủy diệt, không phải quyền bính của các vương quốc trần thế phát sinh rồi suy sụp, nhưng là vương quốc sự thật và tình thương. Sau cùng, trong bài đọc thứ hai, tác giả sách Khải Huyền quả quyết, cả chúng ta cũng được tham dự vào vương quyền của Chúa Kitô. Nhờ sự hy sinh của người, Chúa Giêsu mở đường cho chúng ta đi vào một quan hệ sâu xa với Thiên Chúa. Trong người, chúng ta trở thành dưỡng tử đích thực. Như thế, chúng ta được tham dự vào vương quyền của Chúa trên thế giới. Vì vậy, là môn đệ của Chúa Giêsu có nghĩa là không để cho mình bị thu hút vì các tiêu chuẩn trần thế về quyền lực, nhưng vào thế giới ánh sáng của sự thật và tình thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp,
L'autore dell'Apocalisse allarga poi lo sguardo alla seconda venuta di Gesù per giudicare gli uomini e stabilire per sempre il regno divino.
Tác giả sách Khải Huyền mở rộng cách nhìn về sự tái lâm của Chúa Giêsu để xét xử và thiết lập vĩnh viễn nước Chúa và nhắc nhở chúng ta rằng sự hoán cải như lời đáp lại ơn thánh của Chúa chính là điều kiện để thiết lập nước Chúa. Đó là một lời mời gọi mạnh mẽ gửi đến tất cả và từng người, luôn trở về cùng nước Thiên Chúa, chủ quyền của Thiên Chúa, sự thật trong đời sống chúng ta. Chúng ta khẩn cầu hàng ngày trong kinh lạy Cha với câu, nước Cha chỉ đến, có nghĩa là thưa với Chúa Giêsu, lạy Chúa, xin làm cho chúng con thuộc về Chúa, xin Chúa sống trong chúng con, xin Chúa tập hợp nhân loại đang bị phân tán và đau khổ, để trong Chúa tất cả đều được tùng phục Chúa Cha của lòng từ bi và tình thương. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hỡi các anh em Hồng Y quý mến, tôi đặc biệt nghĩ đến các tân Hồng Y mới được tấn phong hôm qua, anh em được ủy thác trách vụ cam go này, đó là làm chứng về nước Thiên Chúa, làm chứng cho sự thật. Điều này có nghĩa là luôn dành ưu tiên cho Thiên Chúa và Thánh Ý Chúa trước những lợi lộc trần thế và quyền lực của nó. Anh em hãy noi gương Chúa Giêsu, đấng đã biểu lộ vinh quang của người chức quan Phi-la-tô trong tình trạng tủi nhục như phúc âm mô tả. Chúa đã biểu lộ vinh quang của người là yêu thương đến tột cùng, hiến mạng sống cho những người mình yêu. Đó là mặc khải về nước Chúa Giêsu. Và vì thế chúng ta hãy đồng tâm hiệp ý cầu nguyện, Adveniat Regnum Tuum, xin cho nước Chúa được hiển trị. Trong phần rước lễ, 120 linh mục phân phát mình Thánh Chúa cho các tín hữu, và chính Đức Thánh Cha cũng cho hàng chục người được rước mình Thánh Chúa. Thánh lễ kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ và kết thúc lúc 11 giờ rưỡi. Sau đó, đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với lối 30.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phê-rô dưới bầu trời nắng mùa thu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha cũng giải thích về ý nghĩa lễ Chúa Kitô vua và khẳng định rằng nước Chúa Kitô được ủy thác cho giáo hội là mầm mống và khởi đầu của nước này. Giáo hội có nghĩa vụ loan báo và phổ biến nước Chúa Kitô nơi mọi dân nước với sức mạnh của Thánh Linh. Vào cuối thời gian đã định, Chúa sẽ giao nộp cho Chúa Cha nước Chúa và giới thiệu với Ngài tất cả những ai đã sống theo giới luật tình thương. Các bạn thân mến, tất cả chúng ta được mời gọi tiếp nối hoạt động cứu độ của Thiên Chúa qua sự trở về cùng tin mừng, quyết liệt theo vị vua không đến để được hầu hạ, nhưng để phục vụ và làm chứng cho sự thật. Trong viễn tưởng này, tôi mời gọi mọi tín hữu hãy cầu nguyện cho 6 hồng y mới mà tôi đã bổ nhiệm hôm qua. Xin Chúa Thánh Linh cùng có các vị trong đức tin và đức mến, ban cho họ được tràn đầy hồng ân Chúa, để họ sống trách nhiệm mới như một sự tận tụy hơn nữa đối với Chúa Kitô và nước Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp tất cả chúng ta sống thời gian hiện tại trong niềm chờ mong Chúa tái lâm, tha thiết cầu xin Chúa, xin cho nước Chúa được hiển trị và chư tòa những công việc ánh sáng làm cho chúng ta ngày càng gần trời cao hơn, với ý thức rằng trong những thăng trầm trao đảo của lịch sử, Thiên Chúa tiếp tục xây dựng nước tình thương của Người.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc erusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ Bảy 24 tháng 11 vừa qua. Ngài nói, hôm qua tại Macas bên Ecuador đã có lễ phong chân phước cho chị Maria Troncati, nữ tu dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, sinh tại Van Camonica, Italia. Chị làm chứng tá trong thời Thế chiến thứ nhất, rồi đi Ecuador. Tại đây, chị hoàn toàn xả thân phục vụ dân chúng trong vùng rừng núi, rao giảng tin mừng và thăng tiến con người. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng nhân quảng đại này của Ngài. Đức Thánh Cha cũng loan báo, chiều thứ Bảy mùng 1 tháng 12 tới đây, các sinh viên Đại học Roma sẽ hành hương tại mộ Thánh Phêrô nhân dịp năm Đức Tin. Tôi sẽ chủ sự kinh chiều 1, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về Giáo hội Công giáo Đức và các thách đố trong năm Đức Tin.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm Đức Tin trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13 về đề tài tái truyền giảng tin mừng. Một số báo chí nêu bật sự kiện Đức Giáo Hoàng là người Đức, vị Hồng Y Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cũng là người Đức, nhưng Giáo hội Đức cũng là một trong các giáo hội bị tục hóa nhất Bắc Âu. Thật vậy, từ khi Đức Joseph Ratzinger lên làm Giáo Hoàng, đã xảy ra nhiều biến cố chứng minh cho bầu khí tục hóa ấy. Điển hình là bức thư của 143 nhà thần học Đức, Áo và Thụy Sĩ, tựa đề Giáo hội năm 2011, một khúc rẽ cần thiết, phản đối khuynh hướng trung ương tập quyền Roma và đòi hỏi có các thay đổi sâu rộng như hủy bỏ luật độc thân linh mục của Giáo hội Latin, truyền chức linh mục cho các người có gia đình, áp dụng các cơ cấu có tính cách công nghị hơn trên tất cả mọi cấp bậc trong giáo hội, cho phép giáo dân tham dự việc chọn các cha xứ và các giám mục, rộng mở chức thừa tác giáo hội cho nữ giới, tiếp nhận các cặp đồng tính và các người đã ly dị tái lập gia đình. Các thần học gia cho rằng chỉ khi rộng mở cho các cải cách này, nghĩa là đưa ra một khúc quanh cần thiết, giáo hội mới có thể lấy lại được sức mạnh và nói chuyện được với con người thuộc thế kỷ thứ 21. Thật ra các đề nghị nói trên đều là các vấn đề đã được thảo luận từ nhiều thập niên qua tại Âu Châu. Một vài vấn đề trực tiếp liên quan tới các giáo hội Âu Châu, đặc biệt là Đức và Áo, chẳng hạn như số ơn gọi linh mục giảm sút, một số linh mục công khai sống chung với phụ nữ. Nhưng hủy bỏ luật độc thân linh mục có thực sự giải quyết được vấn đề thiếu linh mục hay không? Có thể giải quyết cuộc khủng hoảng đức tin và ơn gọi bằng cách mở rộng các chức thừa tác cho nữ giới hay không? có thật là việc thay đổi giáo huấn đối với các người đồng tính và các người đã ly dị tái hôn sẽ khiến cho các nhà thờ trống một nửa, đầy người trở lại hay không?
Chỉ cần nhìn vào giáo hội Anh giáo thì đủ hiểu rằng một việc tục hóa mới không thể là giải pháp cho tình trạng tục hóa đã có. Sự kiện tín hữu ngày càng xa rời giáo hội, mặc dù có các thay đổi tự do, từ việc chuyển chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, cho tới việc thừa nhận hôn nhân của các cặp đồng phái. Vấn đề nòng cốt của các giáo hội trong toàn đại lục Âu Châu đó là Kitô hữu đang đánh mất đi đức tin và chối bỏ căn cội Kitô của mình. Ngọn lửa đức tin đang gặp nguy cơ tắt ngấm vì hết dầu và không được dưỡng nuôi nữa. Chính tại Đức là nơi huynh đoàn Pio X, tức phong trào ly giáo Lefebvre, ít thành viên hơn bên Pháp và cũng ít cuồng tín hơn, nhưng nỗ lực Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đưa ra nhằm thắng vượt cuộc ly giáo đã gây ra các phản ứng tranh luận mạnh mẽ. Cộng hòa Liên bang Đức rộng hơn 357.000 cây số vuông, có hơn 82 triệu dân, 31,1% theo Tin Lành, 30,6% theo Công giáo, 1,7% theo Chính thống, 4,9% theo Hồi giáo, đa số thuộc hệ phái Sunnit, 0,31% theo Phật giáo, 0,2% theo Do Thái và 0,1% theo Ấn giáo. Từ năm 2000 cho tới nay, mỗi năm có khoảng 100.000 tín hữu bỏ giáo hội. Nhưng giáo hội Đức vẫn duy trì được truyền thống hoạt động bác ái tốt với 450 triệu euro tài trợ cho các dự án bác ái và truyền giáo trên khắp năm châu. Trong chuyến viếng thăm nước Đức hồi tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi cung cách tổ chức rất tốt và quy củ của giáo hội Đức, nhưng cũng cần phải có sức mạnh tinh thần và một đức tin sống động nữa. Hiện nay, với 1,2 triệu nhân viên, hai giáo hội Công giáo và Tin lành Đức là tổ chức tạo công ăn việc làm đứng hàng thứ hai sau chính quyền. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức ông Wilhelm Imkamp, sử gia lịch sử giáo hội, về giáo hội Đức và các thách đố trong năm đức tin. Đức ông cũng là cố vấn Bộ Phong Thánh, giám đốc đền thánh Đức Mẹ Festbergbild, vùng Bavière, Nam Đức, và là một quan sát viên uy tín và trung thực tình hình giáo hội Đức. Thưa Đức ông, giáo hội Công giáo Đức cần đến các hoa trái nào nhất trong năm đức tin đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khai mạc ngày 11 tháng 10 vừa qua?
Cần có việc tiếp nhận giáo lý giáo hội Công giáo. Nó phải trở thành một nền tảng bắt buộc đối với việc thông truyền nội dung của đức tin. Điều này có giá trị đối với việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích, cũng như đối với chương trình đào tạo và các chương trình dạy dỗ của các giáo chức dạy môn tôn giáo, và dĩ nhiên là kể cả việc chuẩn bị các linh mục tương lai nữa.
Đức ông là giám đốc trung tâm thánh mẫu Festbergbild trong vùng Bavière, Nam Đức, là một đền thánh rất nổi tiếng, dấu chỉ lòng sùng kính ngàn đời của tín hữu Công giáo Đức đối với Đức Mẹ. Thế thì tình yêu đó đối với Mẹ Maria ngày nay có còn hay không? Hay nó cần phải được tái khám phá ạ?
Chỉ nội tước hiệu Mẹ Giáo hội cũng cho thấy tầm quan trọng mà Đức Trinh Nữ Maria có đối với năm đức tin này. Đức Mẹ là cửa đức tin và vì thế cũng là cửa trời nữa. Tại trung tâm Thánh mẫu Vesperpil, tình yêu đối với Mẹ Thiên Chúa nở hoa và bừng cháy, và lòng đạo đức bình dân có một vai trò quan trọng trong năm đức tin này.
Trong các giáo hội nói tiếng Đức, người ta vẫn nhận thấy có một thái độ phản đối huấn quyền và có một tâm thức bài Roma nào đó còn tồn tại, mặc dù các giáo hội này tỏ ra cằn cỗi không sinh sản, và trong thời gian hậu công đồng chung Vatican II, nhiều Kitô hữu đã bỏ cộng đoàn. Tại sao các thái độ này vẫn còn kéo dài, thưa Đức ông?
Liên quan tới tâm thức bài Roma, thần học gia Hans Urs von Balthasar đã nói tất cả những gì cần nói. Rất tiếc, đây là một nét liên tục trong lịch sử giáo hội Đức. Nói một cách mạnh mẽ hơn, học giả Febronio, một chuyên viên giáo luật, sống hồi thế kỷ thứ 18, đã khước từ quyền của Đức Giáo Hoàng được lên tiếng về cung cách hành xử của giáo hội Đức. Tâm thức bài Roma ấy vẫn còn tồn tại, và có nhiều thần học gia Đức đã không bao giờ đi quá công đồng Pistoia năm 1786, là công đồng bị Đức Giáo Hoàng Pio VI kết án. Trong công đồng ấy, người ta đã đề nghị một cuộc cải cách giáo hội trong chiều hướng Jansenism. Nói cho cùng, tâm tình bài Roma là tàn dư của thế kỷ thứ 18.
Tại sao giáo hội và chính đức tin của người trẻ lại ít thuyết phục như vậy, thưa Đức ông?
Cấu trúc của giáo hội với các ủy ban phức tạp và với các hội đồng cố vấn không được nhận thức trong sự cao cả tinh thần của nó, nhưng chỉ như là một cơ cấu bằng mọi cách cố gắng có tầm quan trọng xã hội. Nhưng về lâu về dài, các kết quả, chẳng hạn như của các ngày quốc tế giới trẻ hay của các phong trào giáo hội mới, có thể thay đổi các sự vật.
Ngày nay, người ta thường xin các linh mục và các nhân vật của giáo hội lên tiếng về bất cứ đề tài nào liên quan tới cuộc sống xã hội, môi sinh, lao động, các quyền con người. Có người cho rằng tốt hơn là tập trung vào các nội dung của đức tin và bỏ các đề tài khác đi. Đức ông thì Đức ông nghĩ sao ạ?
Tôi hoàn toàn đồng ý với lập trường này. Nếu không có việc tiêu hóa giáo lý công giáo mà chúng ta đã đề cập tới trên đây, thì đức tin bay hơi và biến mất. Ở đây cũng thế, nhưng có hy vọng sửa chữa được, chẳng hạn như với các chương trình như UCAT để phổ biến giáo lý cho các bạn trẻ, tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid chẳng hạn.
Thưa Đức ông Imkamp, đức tin cũng được diễn tả ra qua các dấu chỉ. Thế thì đâu là các dấu chỉ cần tái khám phá ra?
Cần phải có một dẫn nhập đặc biệt vào các bí tích, lòng đạo đức bình dân không hiểu biết ý nghĩa sâu xa của nó. Các bí tích là một kho tàng cần tái khám phá và tái cống hiến cho tín hữu. Ngoài ra, theo tôi thấy, một công tác mục vụ suy tư xem phải làm thế nào để thành công trong lĩnh vực này cũng là điều cấp thiết.
Vừa rồi là bài viết về giáo hội công giáo Đức và các thách đố trong năm đức tin. Sau đây, Thái Hiệp và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm 22 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 200 vị giám đốc các trung tâm cải huấn thuộc Hội đồng Âu Châu, tham dự khóa họp lần thứ 17 tại Roma. Và nhân dịp này, Ngài kêu gọi giới lãnh đạo các nhà tù chu toàn chức năng cải huấn tù nhân trong niềm tôn trọng phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì tại nhiều nước, chức năng cải huấn của các nhà giam phần lớn vẫn chưa được thực hành đầy đủ. Ngài nói, cần phải dấn thân một cách cụ thể chứ không phải chỉ khẳng định trên nguyên tắc, để đạt tới sự cải huấn con người một cách hữu hiệu, theo đòi hỏi của phẩm giá con người, cũng như để giúp họ tái hội nhập vào xã hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để công lý nhân trần có thể noi theo và được công lý của Chúa hướng dẫn, cần làm sao để chức năng cải huấn khi áp dụng hình phạt không bị coi như một khía cạnh phụ thuộc trong hệ thống hình pháp, trái lại, phải coi chức năng này như cao điểm của hệ thống ấy. Nghĩa là để thi hành công lý, không phải chỉ lo áp dụng hình phạt một cách đúng đắn, nhưng cần phải làm tất cả những gì có thể để sửa chữa và cải tiến con người khi trừng phạt họ. Nếu điều ấy không xảy ra, thì công lý không được thực thi đúng nghĩa. Trong mọi trường hợp, cần dấn thân để tránh cho việc giam cầm bị thất bại trong chức năng cải huấn, để rồi trở thành một hình phạt phản giáo dục, vì tình trạng này sẽ gia tăng thay vì chống lại xu hướng phạm pháp, và làm cho các tù nhân ấy sau này càng nguy hiểm hơn đối với xã hội.
Hôm thứ Ba 20 tháng 11, cuốn thứ ba trong bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giê-xu thành Nazareth đã được giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Ấn bản tiếng Ý dày 172 trang với tựa đề Thời thơ ấu của Đức Giê-xu được hai nhà xuất bản Vatican và Rizzoli đồng ấn hành tại Italia. Sách này được ấn hành và phổ biến từ hôm sau đó bằng 9 thứ tiếng tại 50 quốc gia: Ý, Brazil, Croat, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức. Tổng cộng ấn bản đầu tiên được in hơn 1 triệu cuốn. Trong vòng vài tháng tới đây, sách sẽ được dịch ra 20 thứ tiếng và ấn hành tại 72 quốc gia. Cuốn Thời thơ ấu của Đức Giê-xu, ngoài phần nhập đề và lời kết, được chia làm 4 chương. Chương 1 nói về gia phả Chúa cứu thế trong các sách tin mừng Matthew và Luca. Chương 2 nói về lời loan báo sự sinh ra của Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Nơi trọng tâm chương 3 là biến cố Bethlehem và bối cảnh lịch sử cuộc Giáng sinh của Đức Giêsu. Sau cùng, chương thứ 4 nói về các đạo sĩ đã thấy ngôi sao của vua người Do Thái xuất hiện và đã đến thờ lạy Ngài. Tiếp đến là cuộc tị nạn sang Ai Cập. Trong lời kết, Đức Thánh Cha bàn về giai thoại cuộc hành hương của Thánh Gia Thất lên Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, và lúc trở về, Đức Giêsu, 12 tuổi, đã ở lại đền thờ và thảo luận với các nhà thông thái. Về nhà, Ngài tăng trưởng trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân phúc, qua đó, Ngài được biểu lộ trong mầu nhiệm bản tính Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài đã suy tư và học hỏi như một người.
Tuần qua, từ 19 đến 23 tháng 11, Hội nghị quốc tế lần thứ 23 về tông đồ dân biển được tiến hành tại Vatican, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ 70 quốc gia. Hội nghị này diễn ra 5 năm một lần và do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức. Hội nghị trước đây hồi năm 2007 diễn ra tại thành phố Gdynia bên Ba Lan. Trong diễn văn khai mạc sáng 19 tháng 11, Đức Hồng Y Antonio Maria Veglio, chủ tịch của hội đồng vừa nói, kêu gọi đẩy mạnh việc rao giảng tin mừng nơi những người làm nghề biển. Ngài nói, mặc dù có bao nhiêu khó khăn, thế giới hàng hải vẫn là một môi trường phì nhiêu để loan báo tin mừng. Thật vậy, các tàu hải hành trên 7 đại dương của thế giới đậu lại từ các cảng này đến các cảng khác. Không những chuyên chở hàng hóa nhưng cả thủy thủ đoàn thuộc các nền văn hóa, truyền thống và tôn giáo khác nhau, tạo nên cơ hội gặp gỡ và quý chuộng những khác biệt giữa những người thuộc các chủng tộc khác nhau. Thủy thủ đoàn gồm nhiều quốc tịch sống và làm việc trong không gian rất chật chội của các con tàu, xa cách gia đình và cộng đoàn Kitô nhiều tháng trời, không được lương thực cho đức tin, giống như ánh lửa ngút khói. Trước tình trạng đó, Đức Hồng Y Veglio nhắc nhở rằng, công cuộc tái truyền giảng tin mừng và năm đức tin mời gọi vị tuyên úy và người thiện nguyện trong ngành tông đồ biển khơi hãy đào sâu đức tin của mình, tin nơi sứ điệp tin mừng và tiến bước để loan báo tin mừng cho những người chưa biết và khơi dậy ánh lửa nghi ngút khói ấy bằng chứng tá Kitô.
Sáng thứ Sáu, 23 tháng 11, trong ngày kết thúc hội nghị, các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Nhân dịp này, Ngài kêu gọi các thành phần liên hệ của giáo hội gia tăng quan tâm mục vụ dành cho những người làm nghề hàng hải và đặc biệt là các ngư phủ. Đức Thánh Cha nói, ngày nay, giáo hội cũng xuyên biển cả để mang tin mừng cho mọi dân nước và sự hiện diện của anh chị em tại các cảng trên thế giới và sự tiếp đón huynh đệ trong những giờ ghé lại của các thủy thủ đoàn là dấu chỉ hữu hình về sự quan tâm săn sóc những người không thể nhận được sự săn sóc mục vụ thông thường. Ngày nay, cần phải để ý đến những hậu quả phức tạp của sự hoàn cầu hóa và nhiều khi phải đương đầu với những tình cảm bất công, nhất là khi thủy thủ đoàn phải chịu nhiều hạn chế khi lên bờ, hoặc khi họ bị bỏ rơi cùng với tàu bè trên đó họ làm việc, hay khi họ bị nạn hải tặc đe dọa. Sự dễ tổn thương của những người hàng hải, ngư phủ và hành khách càng phải thúc đẩy sự quan tâm săn sóc của giáo hội và kích thích sự săn sóc từ mẫu của giáo hội qua anh chị em, đối với tất cả những người mà anh chị em gặp tại các hải cảng hoặc trên tàu.
Tuần qua, sau hơn 8 ngày xung đột, Israel và khối Hamas đã đạt tới một cuộc đình chiến tạm thời dưới áp lực của quốc tế. Trước đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã bày tỏ lo âu về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, và Ngài kêu gọi chính quyền hai bên đưa ra những quyết định can đảm tiến tới hòa bình. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 21 tháng 11, tại Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha nói, tôi rất lo âu theo dõi bạo lực trầm trọng thêm giữa người Israel và Palestine tại dải Gaza. Tôi nhớ đến và cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như những người đang chịu đau khổ. Đồng thời tôi cảm thấy nghĩa vụ phải lặp lại một lần nữa rằng, oán thù và bạo lực không phải là giải pháp cho vấn đề. Ngoài ra, tôi khích lệ những sáng kiến và nỗ lực của những người đang tìm cách đạt được một cuộc ngưng chiến và cổ võ đối thoại. Tôi cũng khuyên chính quyền cả hai bên đưa ra những quyết định can đảm để tiến tới hòa bình, chấm dứt một cuộc xung đột có ảnh hưởng tiêu cực đến toàn vùng Trung Đông vốn đã gặp rất nhiều khó khăn vì quá nhiều xung đột và đang cần đến hòa bình và hòa giải.
Về phần Đức Cựu Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Michel Saba, Ngài lên tiếng kêu gọi hỗ trợ việc thành lập quốc gia Palestine. Trong thông báo đăng trên mạng Internet từ hôm 20 tháng 11 vừa qua của Tòa Thượng Phụ ở Jerusalem, Đức Cựu Thượng Phụ Saba khẳng định rằng, cuộc xung đột ở Gaza cho thấy rõ cần phải giải quyết vấn đề Palestine. Đây là vấn đề cần phải được bàn đến và giải quyết nếu người ta muốn hòa bình tại Gaza và một cuộc sống trong an bình cho Israel. Dân chúng tại giải Gaza từ bao năm nay phải chịu một cuộc cấm vận vô lý, khiến cho cuộc sống hàng ngày của hơn 1,5 triệu dân cư ở trong tình trạng không xứng đáng với con người và tăng cường cảm thức của họ oán ghét Israel. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tỏ ra dửng dưng trước tình trạng ấy và chỉ tỉnh dậy đứng trước sự leo thang bạo lực như hiện nay. Đức Cựu Thượng Phụ Saba cũng kêu gọi quốc tế ủng hộ việc nhìn nhận Palestine tại Liên Hiệp Quốc. Đây là cơ may cuối cùng để cứu Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine khỏi bị mất uy tín hoàn toàn. Sau cùng, theo Đức Cựu Thượng Phụ, cần phải dùng mọi phương thế chính trị và ngoại giao để thúc giục người Israel và Palestine tiến đến một hiệp định hòa bình. Trong lĩnh vực này, cả các giáo hội cũng phải lãnh phần trách nhiệm của mình.
Tuần qua, có một biến cố quan trọng trong giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc. Thường hội đồng giáo hội này đã không hội đủ 2/3 số phiếu để thông qua dự luật truyền chức giám mục cho phụ nữ. Thường hội đồng này gồm có 3 viện, viện giám mục, viện giáo sĩ và viện giáo dân, cả 3 có quyền ngang nhau. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 20 tháng 11 vừa qua, trong số 47 vị giám mục thuộc viện giám mục, có 44 vị đồng ý với việc truyền chức giám mục cho phụ nữ, và chỉ có 3 vị chống. Tại viện giáo sĩ có 148 phiếu ủng hộ và 45 phiếu chống, nhưng tại viện giáo dân chỉ có 132 ủng hộ và 74 phiếu chống, tức là không hội đủ 2/3 số phiếu nên dự luật không được thông qua. Nữ mục sư Raquel Ware tuyên bố với đài BBC rằng, sau bao nhiêu năm thảo luận và cố gắng dung hợp các lập trường, ngày hôm nay là một ngày bi thảm đối với giáo hội Anh Quốc. Nhưng sự kiện này không chấm dứt cuộc chiến của chúng tôi cho sự chấp nhận trọn vẹn hồng ân lãnh đạo của nữ giới trong đời sống giáo hội. Cách đây 20 năm, tức là năm 1992, Thượng Hội đồng Anh giáo ở Anh đã thông qua dự luật truyền chức linh mục cho phụ nữ, và từ năm 2000 bắt đầu thảo luận về việc truyền chức giám mục cho phụ nữ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị kinh nghiệm của cha Anselm Green, đan sĩ biển Đức, về việc ban phép lành cho các tín hữu đến xin chúc lành.
Cha Anton Green là đan sĩ biển Đức thuộc đan viện Münster Fratzach ở miền Nam nước Đức. Cha là linh mục trị liệu tâm hồn và là người đồng hành thiêng liêng vô cùng cao quý. Xin nhường lời cho cha nói về kinh nghiệm ban phép lành cho các tín hữu Công giáo đến xin chúc lành. Họ tìm kiếm gì, những người đến xin tôi ban phép lành sau khi nghe tôi giảng thuyết hoặc sau một buổi trò chuyện? Nếu tôi đặt câu hỏi, có lẽ chính họ cũng không biết trả lời ra sao. Người ta tự hỏi phép lành có công hiệu gì trên bình diện thần học. Trong khi tâm lý học dạy chúng ta biết rằng ngôn từ có một năng lực. Phép lành mang đến chúc phúc cũng giống như nguyền rủa gây thiệt hại. Nếu các lời chúc dữ làm chịu nặng lòng người, thì các lời chúc lành mở ra một không gian sự sống và tình yêu, có thể biến đổi một hoàn cảnh. Chính vì thế tôi không bao giờ nói lời chúc phúc chỉ cho riêng người đó, nhưng cho cả hoàn cảnh mà người đó đang sống. Lời chúc lành có sức mạnh giải tỏa các tình huống phức tạp và tháo gỡ các nút chặn. Khi một người đến xin tôi ban phép lành, trước tiên tôi tìm cách đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người ấy. Thông thường người ấy nói vắn tắt cho tôi biết về vấn đề người ấy đang gặp. Chẳng hạn một cặp vợ chồng giải thích cho tôi hiểu họ đang trải qua một thời kỳ khó khăn, và cả hai đều xin tôi đặt tay ban phép lành, hầu họ có thể tìm ra một lối thoát hạnh phúc cho cuộc khủng hoảng. có lẽ có người phản bác rằng tốt hơn là đôi vợ chồng nên cùng nhau đối thoại để đạt đến mối hiệp thông tốt đẹp. Thật ra thì họ đã thử đủ mọi cách rồi. Trong một buổi trị liệu đôi lứa, họ đã cố gắng tìm hiểu nhau hơn và mỗi người tỏ ra nhạy cảm quan tâm hơn đến người bạn đời của mình. Giờ đây họ chờ đợi một cái gì khác đến từ phép lành. Họ muốn được Thiên Chúa chúc phúc và muốn cảm thấy bàn tay che chở của người đặt trên họ. Họ tin rằng phép lành sẽ nâng đỡ các cố gắng của họ và sẽ ban cho họ niềm hy vọng đạt đến một tâm đồng ý hợp trong cuộc sống lứa đôi. Cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức nói tiếp, một phụ nữ đến gặp tôi để nói về các nỗi sầu lo của bà, và bà muốn tôi ban phép lành cho bà. Phải chăng bà tìm kiếm một thần dược hầu có thể giúp bà dẹp bỏ mối lo sợ của mình? Có lẽ bà nên đối đầu với nỗi lo sợ, nói chuyện với nó, và tự để nó hướng bà đến với Thiên Chúa không tốt hơn sao? Khi tôi ban phép lành cho bà, tôi ý thức rõ ràng rằng phép lành không giải quyết hết mọi vấn đề của bà. Trước đó, tôi có giải thích cho bà biết làm thế nào để có thể làm quen với nỗi lo sợ, dành cho nó một chỗ đứng và nói chuyện với nó. Tuy nhiên không vì thế mà tôi từ chối ban phép lành cho bà, bởi vì tôi cảm nhận niềm ước muốn sâu xa của bà là được trông thấy tôi đặt bàn tay che chở trên bà, hầu tình yêu cứu độ của Thiên Chúa tuôn đổ trên bà. Phép lành không ngăn chặn nỗi lo sợ tái xuất hiện. Một số người có khuynh hướng nghĩ rằng phép lành có thể giải quyết mọi vấn đề mà họ không cần phải hành động gì ráo trọi. Nhưng phần đông hiểu rằng các giải thích tâm lý không đủ để giúp họ thoát ra khỏi mọi âu lo sầu muộn của mình. Trong trường hợp này, họ ước ao cảm nhận phép lành của Thiên Chúa ban cho họ. Phép lành không xóa bỏ nỗi lo âu, nhưng làm cho giảm bớt phiền muộn. Khi nào nỗi lo sợ ào ào ùa tới, họ cảm thấy trên họ có bàn tay che chở của Thiên Chúa. Một phụ nữ mang thai đến gặp tôi cùng với chồng của bà. Bà cho biết cảm nhận đứa bé đang lớn lên trong bà và muốn xin tôi ban phép lành để bà được sinh con an lành, mạnh khỏe, cũng như để cho cả hai vợ chồng cùng sung sướng nồng nhiệt chào đón đứa con và trở thành bậc cha mẹ tốt lành. Một người đàn ông đến nói với tôi về bệnh tình của ông. Một người khác cho biết cảm thấy xa lạ với chính cuộc sống của mình. Một người đàn bà nói về cuộc giải phẫu sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Cả ba đều muốn tôi ban phép lành cho họ. Đôi khi có cả một đoàn người xếp hàng dài đợi đến phiên lãnh phép lành. Cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức nói tiếp, khi ban phép lành cho ai, tôi thường đặt tay trên người đó và đặt mình vào địa vị của người đó, đồng thời tin tưởng vào lời chúc lành sẽ được gợi lên để tôi nói cho họ. Tôi cố gắng không giới hạn vào những công thức chúc lành đã dọn sẵn, nhưng nói với mỗi người tùy theo hoàn cảnh riêng của từng người. Chẳng hạn với người phụ nữ bị các mối lo âu sầu muộn xâm chiếm, tôi cầu nguyện như thế này. Lạy Chúa, Chúa là đấng tốt lành và từ bi nhân hậu, xin chúc lành cho người chị em con đây. Xin Chúa giơ cánh tay ưu ái và bảo trợ trên chị. Xin Thánh Thần Chúa bao phủ nỗi lo sợ của chị và cho phép chị tạo mối giao hảo với lòng tin tưởng nằm sâu nơi lòng chị. Xin Chúa tước khỏi nỗi lo sợ các sức mạnh làm tê liệt và phá hủy. Xin Chúa cho chị được trở thành chứng nhân sự hiện diện yêu thương của Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin của chị, hầu cho ngay trong những nỗi âu lo sầu khổ, chị vẫn cảm thấy được đôi bàn tay Chúa bảo bọc chở che. Xin Chúa gửi Thiên Thần tin tưởng đến với chị, hầu Thiên Thần tháp tùng chị trên mọi nẻo đường chị đi, và dẫn đưa chị tiến về một sự tự do luôn luôn lớn mãi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho chị, Cha, Con và Thánh Thần. Cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức nói tiếp. Trước khi kết thúc, tôi muốn gửi đến cho riêng bạn các lời chúc phúc sau đây. Nguyện xin Thiên Chúa nhân ái và từ bi chúc lành cho bạn. Xin Chúa bao bọc bạn bằng sự hiện diện ưu ái và cứu độ của người. Xin Chúa ở kề bên bạn khi bạn thức dậy và khi bạn vào giường ngủ. Khi bạn rời nhà và khi bạn trở về nhà. Khi bạn làm việc, xin Chúa giúp bạn thành công. Xin Chúa ở cùng bạn trong mỗi cuộc gặp gỡ. Và xin Chúa giúp bạn nhìn thấy mầu nhiệm của mỗi khuôn mặt bạn gặp. Xin Chúa che chở trên bất cứ nẻo đường nào bạn tiến bước. xin Chúa nâng đỡ khi bạn yếu đuối, xin người an ủi nếu bạn cảm thấy cô đơn, và xin Chúa nâng bạn trỗi dậy nếu bạn vấp ngã. Xin Chúa đổ đầy trên bạn lòng nhân lành, tình yêu và sự hiền dịu của người. Xin Chúa ban cho bạn ơn bình an nội tâm. Ước gì Thiên Chúa nhân lành ban cho bạn tất cả những điều này, nhờ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.